Xin chào quý vị và các bạn ạ. Rất là vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thảo luận kinh tế hàng tuần. Tháng trước thì đồng nghiệp của tôi là anh Ngọc Lễ đã phụ trách chương trình và cũng đã mang lại với quý vị ở Việt Nam nhiều chủ đề thảo luận rất là hay về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Còn tháng này thì tôi quay trở lại là làm việc về chương trình này. Và ngày hôm nay thì tôi và giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc sẽ cùng thảo luận về đề tài đó là nợ quốc gia của Mỹ thì ngày càng trầm trọng, và điều này thì hẳn là nó sẽ có những cái ẩn họa tiềm tàng, thì nó sẽ là những cái gì và có cách nào để giải quyết không? Chúng ta sẽ nghe những phân tích của giáo sư tiến sĩ Khương Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu.
Dạ vâng. Ở Việt Nam thì không biết là quý vị những ngày này có bị nóng bức quá hay không, vì chúng tôi nghe tin thời tiết thì thầy nói là đã có nắng nóng lên đến 40 độ ở Việt Nam, thì mong là quý vị vẫn giữ gìn được sức khỏe và mọi cái điều kiện vật chất xung quanh như điện nước cũng đầy đủ để quý vị không bị ảnh hưởng nhiều. Và bây giờ thì xin được đi vào chương trình ạ. Thì chúng ta biết rằng là nước Mỹ là một cường quốc về kinh tế số một thế giới và cũng là mạnh về nhiều mặt khác, số một thế giới như quân sự vân vân. Nhưng mà cũng không thể ngờ được rằng là một đất nước như vậy thì lại có nền tảng là nợ nần rất là nặng nề. Quả là ngạc nhiên phải các bạn. Đối với nhiều người theo dõi nước Mỹ thường xuyên thì không ngạc nhiên lắm, nhưng với nhiều người thì hẳn là sẽ rất là sững sờ khi biết rằng là nước Mỹ lại nợ như chú chồm. Vậy thì tại sao mà nước Mỹ lại nợ như vậy? Hiện nay nước M� đang nợ 34,5 nghìn tỷ đô la và được dự báo là sẽ còn tăng lên thêm hàng chục nghìn tỷ đô la nữa trong trong 20 năm tới. Thì trước hết là xin hỏi giáo sư ạ. Trong vòng 30 năm qua, 30 năm trở lại đây đấy, thậm chí là xa hơn nữa, thì có phải là nước Mỹ lúc nào cũng nợ nần như thế này không, hay là đã có những cái giai đoạn mà nước Mỹ nợ nần ít hơn mà bây giờ mới bị nợ nần nặng như bây giờ ạ?
Vâng, nước Mỹ lúc nào cũng nợ nần nhiều, nhưng mà chúng ta thấy rõ đó là trong 10 năm, 15 năm trở lại thì cái nợ nần nó nhiều hơn so với GDP. Khi nói nợ nần nhiều đó là nợ nần nhiều, con số tuyệt đối như anh đã nói hiện giờ trên 34.000 tỷ đô la, có nghĩa là 34 trillion dollar. So với trong quá khứ thì nó rất là nhiều, nhưng mà cái GDP của nợ nần của Hoa Kỳ đó so với tỷ lệ GDP đó thì nó rất là nhiều. Trong quá khứ, trong 10 năm trở lại thì cái nợ của Hoa Kỳ đó đứng khoảng 90 mấy% GDP, rồi cứ từ từ lên 100%, rồi 105, 110, 120. Nhưng mà sở dĩ nó càng ngày trầm trọng đó là từ ngày COVID xảy ra, là cái gọi là nguyên bao nhiêu cái gói cứu trợ COVID và sau COVID đó, trong cái thời tổng thống Biden cộng với thời của tổng thống Trump đó, là tổng cộng hết đó, là đôi khi có những cái chương trình xã hội rút vào để đi kèm vào cái cứu trợ kích thích kinh tế, nó lên tới 8.000 tỷ đô la, 9.000 tỷ đô la. Đó là cái nợ nần mà quốc gia Hoa Kỳ không có ngân sách. Và cái hệ thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ đó là ăn thua quốc hội biểu quyết như thế nào, và hai bên luôn luôn tranh nhau để mà tiêu tiền, để mà lấy lá phiếu. Tôi xin lưu ý với quý vị đó, như đã trình bày nhiều lần đó, trong chương trình bàn luận kinh tế này đó, cái chương trình của chúng tôi hoàn toàn phi chính trị so với những đường lối của những quốc gia hay là quốc gia của Hoa Kỳ, ngay cả đảng Cộng sản hay là đảng dân chủ xã hội định hướng hay là dân chủ tự do, hay là trong Hoa Kỳ cũng vậy, đảng Cộng hòa hay đảng dân chủ. Chúng tôi bàn đây là đặt trên căn bản kinh tế và hoàn toàn phi chính trị, thưa quý vị.
Dạ vâng, chúng ta đang nghe những thông tin ban đầu từ giáo sư tiến sĩ Khương Lộc. Tôi xin được phép dành một chút thời gian để giới thiệu về giáo sư, bởi vì là cũng có nhiều khán giả của chương trình có thể là mới. Thì giáo sư là người dạy ngành thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh tại trường Keller Graduate School of Management, và ông dạy về lĩnh vực tài chính và kinh tế ạ. Ngoài ra thì ông cũng có kinh nghiệm là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất trong danh sách Fortune 500, tức là những công ty lớn nhất của nước Mỹ. Và ông có trên 20 năm có kinh nghiệm là giám đốc tài chính, tức là CFO. và ông cũng từng làm chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Bên cạnh tất cả những công việc đó thì ông bình luận về kinh tế trên các kênh hải ngoại, trong đó có VOA của chúng tôi. Rất là trân trọng những kinh nghiệm và những sự chia sẻ kiến thức của giáo sư tiến sĩ Tự Lộc. Thưa giáo sư, trở lại với chương trình ạ, thì tôi vẫn còn nhớ khi tôi còn rất trẻ, lúc đó mới chỉ là một sinh viên, thì ông Tổng thống Bill Clinton, ông ấy khi mà ông kết thúc 8 năm nhiệm kỳ của ông tuyên bố rất là hào hứng là tôi đã là người đầu tiên xóa đi cái sự thâm hụt ngân sách của nước Mỹ. Thì tất nhiên chúng ta hiểu rằng thâm hụt ngân sách và nợ là hai chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Tức là thâm hụt là có nghĩa là nhà nước bằng cách nào đó họ thu thuế hoặc là họ có những cái nguồn lợi từ lãi suất vân vân thì họ họ thu bù chi và họ không bị âm và thậm chí có dư ra, thì có nghĩa là không bị thâm hụt. Nhưng mà nợ thì có nghĩa là để vay để làm những cái chương trình khác phải không ạ? Thì xin giáo sư giải thích về hai cái hoạt động đó của ngân sách nước Mỹ ạ. Cái nợ nó là cái gì và tại sao gọi là nợ công hoặc là nợ chính phủ, và cái ngân sách, cái nguồn thu và cái gọi là budget deficit hoặc budget surplus, tức là thặng dư về ngân sách hoặc là thâm hụt ngân sách thì nó như thế nào? Xin giáo sư giải thích sơ qua để bởi vì nhiều khán giả có thể là cũng không nắm về những cái lĩnh vực này.
Vâng, thưa anh nói đúng như vậy. Tổng thống Clinton, trong những vị tổng thống gọi là hiện đại gần đây đó, là tổng thống duy nhất mà sau khi kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống 8 năm đó, thì ông đã đưa cái để cái ngân sách thặng dư, có nghĩa rằng số tiền chính phủ Hoa Kỳ thu vào so với số tiền của chính phủ tiêu ra là thặng dư, nó dư thừa thay vì năm nào cũng thừa cả. Đó là cái vấn đề, đó là cái vấn đề là mỗi năm là thu vào bao nhiêu lấy ra. Chính phủ thì quý vị biết đó, thu vào là phần nhiều là thuế vụ không, chứ không có cái nguồn thu nào cả, còn tiêu xài thì rất nhiều và chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Còn nợ quốc gia đó thì nó chồng chất từ năm này qua năm khác. Một đời tổng thống hay là một hai nhiệm kỳ của tổng thống mà nếu mà có thặng dư đó thì nó giảm đi cái tổng nợ quốc gia. Ví dụ năm 23 là chính phủ Hoa Kỳ tiêu khoảng 6.3 ngàn tỷ đô la, 6.3 trillion đô la. Mà trong đó đó thì 4.8 ngàn tỷ, 4.8 trillion đô la là do thuế vụ, tiền thuế vụ, còn ngoài ra 1.7 ngàn tỷ là vay mượn. Mà vay mượn thì chúng ta sẽ nói vào chi tiết là vay mượn là chính phủ Hoa Kỳ in ra trái phiếu T-bill đó, cho những quốc gia vay mượn hay là cá nhân vay mượn. Và nói về ngân sách của quốc gia đó, của Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ tiêu xài rất nhiều vào cho quốc phòng khoảng 13 cho tới 15% tùy năm. Và an sinh xã hội là 21%, sức khỏe là 24%, và những cái gọi là phúc lợi cho những cựu chiến binh là 8%. Và Hoa Kỳ trả lãi, tiền lãi cho cái gói nợ, mà gói nợ ở đây là nó chồng chất bao nhiêu năm, mỗi năm tôi gọi là nếu mà thu vào ít hơn là tiêu xài đó thì nó chồng chất nợ lên thì khoảng 10%. Đó là cái cách xài của Hoa Kỳ. Trong những cái phần mà họ nói rằng có những cái phần là bắt buộc phải xài, còn cái phần gọi là discretionary là tùy xài không được. Ví dụ như trong cái trường hợp mà COVID mà đời của Tổng thống Trump đó tiêu xài đó khoảng gần 6.000 tỷ đô la đó, rồi sau đó Tổng thống Biden lại cộng thêm 1.4 ngàn tỷ đô la, thì cái đó thì có người nói rằng đó là cái điều bắt buộc phải xài, có người thì nói là discretionary spending vì cái phần của Tổng thống Biden xài đó lúc đó COVID đã qua rồi nhưng mà vẫn tiêu xài để mà có phần phúc lợi cho dân chúng. Thành ra đó là cái vấn đề đây đó là Tổng thống không có quyền tiêu xài, chỉ có quốc hội mới biểu quyết tiêu xài. Mà quốc hội thì quý vị biết hệ thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ, đây là một cái vấn đề rất lớn về lưỡng đảng của Hoa Kỳ, lãnh đảng Dân Chủ Xã hội và đảng Cộng Hòa gần như thiếu trách nhiệm, lúc nào cũng muốn tiêu xài để chi, để họ lấy cái số tiền đó mà tiêu xài ở cái vùng của những dân biểu hay những thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ đó ở vùng họ, thì người dân họ cảm thấy rằng tiêu xài ở vùng đó cho họ kinh tế kích thích thì họ sẽ bầu trở lại. Đó là cái một trong những cái hệ thống mà nó đang gọi là không có được chuẩn ở trong cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ thưa quý vị.
Vâng, thì để tiếp lời của giáo sư về vấn đề đó thì tôi cũng xin được giải thích thêm, bổ sung thêm một chút xíu thôi. Tora, chúng tôi là không có theo đảng phái và chúng tôi phân tích dựa trên những dữ liệu. Chúng tôi không đứng về một cái tổ chức chính trị nào cả, và kể cả nếu như chúng tôi có phân tích về Việt Nam thì chúng tôi cũng đưa ra những dữ liệu hoặc là trích dẫn những nhà phân tích, chứ không phải là vì chúng tôi chỉ trích Việt Nam. Hay chúng ta có thể thấy ngay như trong chương trình này, chúng ta đang phân tích những cái căn bệnh của nước Mỹ, thì cũng không phải là chúng tôi chỉ trích nước Mỹ, vì chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào sự thật thì chúng ta mới biết được vấn đề là gì và chúng ta mới khắc phục vấn đề. Thì đó là cái mục đích của chúng tôi. Thưa giáo sư, nhân giáo sư có đề cập đến hai cái mảng chính trong cái chi tiêu ngân sách, đó là quốc phòng và các cái khoản chi cho phúc lợi và an sinh xã hội. Thì thưa giáo sư, có phải là sau thời của Tổng thống Clinton, nước Mỹ lúc đó trong cái thời kỳ của Tổng thống Clinton thì nước Mỹ rất là phát triển tốt, mọi người đều rất là vui sướng, người dân dồi dào về tiền. Nhưng mà sau đó thì do cái cuộc chiến chống khủng bố thời ông Bush, và từ đó nước Mỹ liên tục bị cuốn vào các cuộc chiến tranh, nó làm cho cái gánh nặng nợ nần tăng lên, có phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy thưa anh. Trong cái thời Tổng thống Clinton á, là cái thời mà kinh tế phồn thịnh, và Tổng thống Clinton đã đưa ra cái chương trình gọi là cộng tác với những quốc gia khác, trong đó có NAFTA. Là đường dài thì chúng ta nói NAFTA lợi hay hại Hoa Kỳ là chuyện khác, nhưng mà trong giai đoạn đầu đó thì thấy là kinh doanh với những quốc gia lân cận là Canada và Mỹ Tây cơ nó cũng gia tăng. Và Tổng thống Clinton đã nói lại cái gọi là cái bang giao rất là tốt với Hoa Kỳ, chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Clinton đối với Việt Nam. Đó là những cái điều, nhưng mà sở dĩ thời Tổng thống Clinton đó, mà có cái thặng dư của ngân sách của trong thời 8 năm ông làm tổng thống đó, đó là lý do là tại sao, là tại vì kinh tế bành trướng, kinh tế tốt đẹp, và khi kinh tế nhiều gọi là bành trướng tốt đẹp đó, thì chính phủ thu thuế nhiều, chính phủ thu thuế nhiều trên nhiều địa hạt lắm, trong đó là có gọi thuế lợi tức cá nhân, thuế của công ty, thuế đủ thứ thuế hết, thì mới là cái số tiêu xài. Thì trong cái thời đó không có những cái chiến tranh xảy ra mà nó tiêu xài xài nhiều. Thời của Tổng thống Bush và Bush con đó, ông Bush thứ nhì đó, là một cái thời rất là tệ lậu về ngân sách quốc gia, từ một cái quốc gia mà thặng dư kinh tế đi vào chiến tranh Iraq. Đi vào chiến tranh Iraq là một cái chiến tranh hoàn toàn không đúng trong cái thời Tổng thống Bush. Thời Tổng thống Bush cha đó thì đúng, là tại vì đó là cái thời mà để mà đẩy lui cái sự tấn công cái Iraq đi vào Kuwait đó, nhưng mà họ dừng tại chỗ. Còn Tổng thống Bush đó, gọi là dùng những cái biện gọi là cái biện luận mà nó gần như sai lầm hay là gạt thế giới hay người dân đó, là nói rằng đây là một quốc gia mà có mass destruction về về vũ khí mà gọi là hóa học hay rõ đó, mà thật sự nó không có, và chiến tranh xảy ra tung xài cả bao nhiêu tỷ đô la ở bên Iraq. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đó, tiêu xài là một chuyện, không phải tiêu xài nào của ngân sách quốc gia cũng kích thích kinh tế cả. Ví dụ như tiêu xài để đưa tiền đến người dân tiêu xài, hay là để giúp đầu tư những cái thí nghiệp, thì đó là cái tiêu xài kích thích kinh tế, nó mang nợ vào nhiều và tiêu xài kích thích kinh tế. Còn đây á, tiêu xài ở tại chiến trường Iraq là tất cả, rồi sau đó lại tái thiết Iraq sau chiến tranh nữa, đó là những tiêu xài mà lấy ngân sách quốc gia mà không có giúp ích gì ngân sách của Hoa Kỳ cả, hay là kinh tế của Hoa Kỳ bao nhiêu cả. Đó là cái vấn đề tệ lậu của thời Tổng thống Bush, vì một cái chiến tranh không đúng cái gọi là cái căn bản của nó, và nó cũng tệ hại cho kinh tế của Hoa Kỳ thôi.
Vâng, thì chúng ta thấy là sau thời của ông Bush 8 năm là đến thời của ông Obama 8 năm, thì ông Obama cũng phải theo đuổi cuộc chiến tranh này, và cuối cùng thì ông cũng từ từ ông cũng rút ra. Tuy nhiên thì tại sao mà Mỹ đã rút được ra khỏi cuộc chiến đó rồi mà vẫn bị ngày càng tăng cái nợ công lên ạ? Do những cái lý do gì ạ? Các cái đời tổng thống sau họ chi tiêu vào những cái lĩnh vực gì mà lại làm cho nợ nần chồng chất, và như giáo sư có nói là có cái sự gọi là lạm dụng cái ngân sách của các cái chính trị gia của hai đảng, thì giáo sư cũng phân tích về vấn đề đấy ạ.
Vâng, ngân sách bị gọi là thâm thủng hay là dư thừa đó là tùy theo rất nhiều về những cái tiêu xài của chính phủ Hoa Kỳ. Ví dụ như những cái tiêu xài khi mà giảm thuế cho người dân mà giảm thuế cho người giàu đó, cái chương trình gọi là giảm thuế của Tổng thống Trump đó sắp sửa gọi là đáo hạn rồi, mà nếu mà Tổng thống Trump tái cắt cử thì ông tuyên bố rằng những cái chương trình giảm thuế ông sẽ tiếp tục, thì đó là cái chương trình giảm thuế mà nó đưa vào thâm thủ quốc gia cả trăm tỷ đô la, nhưng mà kích thích thì lại không bao nhiêu. Nó có kích thích, luôn luôn giảm thuế kích thích, nhưng mà nó gọi là trickle down economics, có nghĩa là giảm thuế chi để người giàu người ta tiêu xài, người ta đầu tư đó, thì nó sẽ đi dây chuyền, nhưng mà trường hợp này nó không dây chuyền nhiều. Còn những cái kích thích giảm thuế cho những công ty hay này nọ đó thì tùy theo cái chương trình đó là nó kích thích kinh tế. Chúng ta nên nói rằng giống như con người vậy đó, bây giờ nói nôm na đi, thay vì nói trên bình diện quốc gia thì nó khó hiểu, bây giờ nói con người đúng không, một con người đó. Tại sao quý vị thấy nhiều tỷ phú, rất là nhiều tỷ phú hay là triệu triệu phú đó, nhưng mà hỏi về tài sản cá nhân của họ, họ thiếu nợ. Họ không phải là tỷ phú có nghĩa là không phải không có nợ, họ có nợ, họ vay nợ để họ đầu tư, mà vay nợ đầu tư thì tiền đẻ ra tiền, là tại vì có những cái loại vay nợ mình trừ thuế được, cho nên mình đóng đóng tiền lãi mình trừ thuế, nhưng mà cái vay nợ đó đầu tư vào để làm mình càng ngày càng giàu hơn. Còn những triệu phú nào đầu tư vay nợ mà đầu tư không đúng chỗ hay là vay nợ chỉ để tiêu xài thì tài sản nó càng ngày càng tiêu hụt, thì đó là cái điều mà một quốc gia càng ngày càng phồn thịnh, cái nợ càng ít so với cái tỷ lệ quốc gia, nhưng mà tệ con nợ luôn luôn phần nhiều nó càng ngày nó càng lớn hơn chứ nó không giảm. Là tại sao? Là tại vì quốc gia càng càng cái Việt Nam mình hay nói là thuyền to thì sóng lớn, cái con thuyền mà đi ra là đại dương đó, mà càng to thì sóng càng lớn, có nghĩa là mình càng giàu, mình càng càng tiêu xài để chi, để đầu tư hay là những chuyện mình cảm thấy cần thiết để xài đó, thì nó lại càng thêm nợ. Nhưng mà nợ gia tăng thì không vấn đề, nếu GDP gia tăng nhiều hơn để cái tỷ lệ này nợ trên trên GDP nó không càng ngày càng gia tăng, đó là cái điều quan trọng thôi.
Vâng, chắc chắn là chúng ta sẽ đi về cái tỷ lệ giữa nợ và GDP trong ít phút nữa. Nhưng mà xin giáo sư cho biết rằng là cái khoản nợ của nước Mỹ gọi là nợ công, nợ chính phủ đấy, thì chính phủ Mỹ họ nợ người dân Mỹ, họ vay tiền người dân Mỹ hay là họ vay cả nước ngoài nữa? Và nếu mà có cả nợ của người dân Mỹ là nợ của nước ngoài thì cái tỷ lệ giữa nợ trong nước và nợ nước ngoài là như thế nào?
Vâng, để tôi cập nhật cái con số đó tôi có, nhưng mà hiện tại trước màn ảnh tôi không có. Nhưng mà hiện tại đó, người dân Hoa Kỳ, nhất là trong cái khung cảnh của năm nay và năm trước đó, trong cái khung cảnh là tiền lãi rất là cao đó, thì chính phủ Mỹ qua cái hệ thống Fed Reserve này nọ đó, Bộ Tài chính của Mỹ đó, đóng thuế, gọi là không phải đóng thuế mà là in tiền ra và đưa trái phiếu ra rất là nhiều. Đưa trái phiếu ra nhiều là để chi? Để bán trái phiếu. Là tại vì đó, đại đa số người dân Hoa Kỳ đó, trong cái lứa tuổi mà 55 cho tới 65 đó, trong cái khung cảnh mà tiền lãi gia tăng rất nhiều đó, thì họ cảm thấy an toàn hơn, họ đầu tư vào trái phiếu của Hoa Kỳ, vì họ nghĩ rằng qua trước Mỹ, xứ Mỹ không không bao giờ khánh tận cả. Mặc dù đó là cái lập luận mà nhiều người đang nghĩ rằng một thời gian 10, 20 năm là chuyện khác. Còn vấn đề mà nợ hiện tại đó, trong quá khứ đó, cái những quốc gia mà gọi là mua trái phiếu Hoa Kỳ để đầu tư vào trái phiếu Hoa Kỳ 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm đó, là trong quá khứ Trung Quốc là quốc gia đầu tư nhiều, nhưng mà bây giờ thay đổi rồi. Trong mấy năm nay gần là Nhật Bản là quốc gia mua trái phiếu của Hoa Kỳ nhiều. Cái tỷ lệ của quốc gia gọi là chủ nợ cho trái phiếu của Hoa Kỳ nó nhiều hơn là của người nội, gọi là nội bộ. Mặc dầu vậy, người dân Hoa Kỳ họ mua trái phiếu rất là nhiều thôi. Còn số cái tỷ lệ giữa quốc gia hay là dân số của Hoa Kỳ mua trái phiếu Hoa Kỳ thì hiện tại tôi không có, nhưng mà đại đa số là Nhật Bản và Trung Quốc và Anh Quốc là ba quốc gia, nhưng mà đáng kể nhất là Nhật Bản và Trung Quốc là hai quốc gia loại là chủ nợ của Hoa Kỳ rất nhiều.
Vâng. Thưa giáo sư, thì như vậy là không phải là bản thân chính phủ Mỹ, thì là ví dụ như là ông Tổng thống Biden hay là ông Tổng thống Bush hay ông Trump vân vân đi ra nước ngoài vay tiền và ký cái hợp đồng vay tiền, mà là một cái tổ chức gọi là Fed đúng không ạ? Quỹ Cục Dự trữ Liên bang, họ đứng ra họ vay tiền, và sau đó là chính phủ phải xin Quốc hội cấp từ cái nguồn tiền đấy để chi tiêu, phải không ạ?
Vâng, thật sự ra đó là Bộ Tài chính, US Treasury, họ in trái phiếu và Fed thì họ mua những trái phiếu đó để chi, để là hoặc là họ để cho những cái trái phiếu đó đáo hạn, hay là họ càng ngày càng in tiền nhiều rồi để họ đưa ra thêm tiền. Thành ra cái làm việc của Hoa Kỳ nó phức tạp, nhưng mà mình cứ nghĩ chung đi, Fed với lại Bộ Tài chính chung là một cái hệ thống đi, mặc dầu hai bên nó làm việc nó tuần hoàn, đôi khi nó không hoàn toàn tuần hoàn với nhau. Thì đúng như vậy, chính phủ Hoa Kỳ không phải tổng thống hay là tổng trưởng tài chính đi vay nợ, mà là đó là một hệ thống cung và cầu trái phiếu của Hoa Kỳ, nếu được thế giới yêu chuộng và hiện tại đang được thế giới rất yêu chuộng với cái tiền lãi rất cao thì bán ra thì người dân Hoa Kỳ đại đa số là những người lớn tuổi, họ cảm thấy rằng bây giờ bỏ vào cái trái phiếu Hoa Kỳ 6-7% đó, họ đường dài hạn họ thấy an tâm hơn là đi vào cái hệ thống đầu tư về chứng khoán hay là cái trái phiếu của những doanh nghiệp. Rồi những quốc gia ở ở ở bên như là Nhật hay là Trung Quốc, họ mua trái phiếu để họ giữ một phần cái số tiền dự trữ tiền đô la để chi, để họ giữ cái cân bằng giữa tiền của họ và tiền đô la, để họ 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 gọi là thương mại cho nó dễ dàng hơn và nó làm cho vững chãi cái đồng của họ hơn. Cái số quốc gia mà giữ tiền của Hoa Kỳ nó rất là nhiều, trong đó có trái phiếu đó rất nhiều, để tôi được liệt kê cho quý vị thấy đó, nó gọi là Global Currency Reserve đó. Có nghĩa là những quốc gia đó họ giữ trái phiếu hay là đồng đô la của Hoa Kỳ đó, là hiện tại đó là cái đồng đô la của Hoa Kỳ đó được những quốc gia họ giữ để mà gọi là dự trữ hối đoái đấy, là tiền dự trữ đó là 58.4%, và tiền euro đó thì được những quốc gia đó giữ 20%, tiền Nhật đó là 5.7%, tiền tiền pound sterling của Anh Quốc là 4.8%, tiền đô la của Canada là 2.6%, tiền gọi là yen đó, không phải yen mà nhân dân tệ của Trung Quốc là 2.3% và Úc là 2%. Đó là cái số tiền mà họ dự trữ. Mà cái nợ của quốc gia đó hiện tại nó rất là nhiều, là tại vì đó, người ta lo ngại, như sở dĩ chúng ta nói cái đề tài hôm nay đó là tại vì đó CBO, có nghĩa là Congressional Budget Office, đây là một cái phần của quốc hội, nhưng mà cái cơ quan CBO này theo nguyên tắc là phi chính trị, có nghĩa là họ làm việc được chỉ định, làm việc rất lâu từ đời tổng thống này qua tổng thống họ, chứ không phải thay đổi liền 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 tù thì, có nghĩa là không có thay đổi thì tùy theo những cái bầu cử, thành ra họ phi chính trị, họ làm việc một rất là công tâm và rất là chuẩn, rất là đáng tin cậy. Thì họ đưa ra cái báo động nói rằng hiện tại đó với cái số tiền mà trả tiền lãi để nợ của Hoa Kỳ nó quá cao đi đó, thành ra hiện tại đó, là họ nói rằng nếu tiếp tục cái đà này đó là cái tiền lãi mà để trả hàng năm cho Hoa Kỳ á, nó càng còn nhiều hơn là chi tiêu vào cho quốc phòng, mà chúng ta biết là chi tiêu quốc phòng là tới 13% tới 15% GDP, mà nếu như vậy nó càng ngày nó càng gia tăng thì cái nợ Hoa Kỳ sẽ không chịu nổi nữa trong tương lai. Mà chúng ta thấy là từ ngày tổng thống Clinton trở về sau, tổng thống Bush con, rồi tổng thống Obama, rồi tổng thống Trump, rồi tổng thống Biden, người nào cũng vay nợ nhiều hơn. Trong nguyên thời của tổng thống Trump đó, vay nợ trên 8.000 tỷ đô la, mà trong đó là 5-6.000 tỷ đô la là cho Covid rồi. rồi tổng Bush con đó là vay nợ vì chiến tranh Iraq, một cái chiến tranh hoàn toàn gọi là vô lý và vô căn bản mà xảy ra kéo dài ra bao nhiêu năm. Rồi tổng thống Obama đó là cái thời mà cái gọi là cái nạn gọi là cái nạn địa ốc và hệ thống ngân hàng, có nghĩa là 2008 đó, nó bị suy sụp, tổng thống Obama và phải cứu trợ bằng cách là đưa ra để cứu trợ nhiều cái những cái công ty gọi là too big to fail này nọ. Rồi ví như là cái tổng thống Biden là cái hiện tại thì trong mấy năm nay thì đã xài mấy ngàn tỷ đô la nữa, tất cả đều là nợ, nó càng ngày nó càng nhiều anh. Mà lưỡng viện quốc hội gần như không có cái gọi là cái trách nhiệm hay là cái tinh thần ái quốc, họ chỉ lo gọi tranh đấu để hoặc là vay mượn để tiêu xài hoặc là giảm thuế để lấy lòng dân. Mà cái điều vô lý đây là như vậy, là Hoa Kỳ là như quý vị biết là một quốc gia hợp hiệp Trung Quốc, rất nhiều tiểu bang mà đại đa số tiểu bang Hoa Kỳ ngân sách của tiểu bang đều được cân bằng, có nghĩa là lấy tiền vô bao nhiêu xài bao nhiêu, nó gọi là balance budget. Là tại sao? Là tại vì thống đốc của tiểu bang được cái quyền gọi là balance, gọi là item veto, có nghĩa là sao? Cái tổ chức của tiểu bang Hoa Kỳ đó, nó cũng có hạ viện, cũng có thượng viện, cũng có tối cao pháp viện của tiểu bang và có thống đốc, nó cũng giống như liên bang vậy. Nhưng mà cái người thống đốc của liên bang được quyền, nếu hạ viện hay thượng viện đưa vào đó để cho thống đốc ký đó, thì nguyên một cái lịch trình ví dụ như 50 cái đó, trong đó để tiêu xài đó, thống đốc có thể gạch cái này gạch cái kia bỏ. Còn cái cách làm việc của liên bang đó, hoặc là chấp nhận hết hoặc là bỏ hết. Đó là vì lý do mà liên bang không có cân bằng ngân sách được, mà tiểu bang thì cân bằng ngân sách được.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, thì lúc trước giáo sư có nói về cái tỷ lệ giữa nợ và GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội, thì cái mức như thế nào về mặt quốc tế đấy, chứ không phải riêng nước Mỹ, thì được coi là an toàn, và nước Mỹ thì đang ở cái ngấp nghé những cái ngưỡng như nào?
Vâng. Chúng ta thấy một cái bài học của trong quá khứ đó, là Nhật Bản. Quý vị biết là có một cái thời gian đó, từ năm 80 cho tới 75 nữa. 75 là bắt đầu, nhưng mà 80 cho tới gần như là 20 năm đó, quốc gia của Nhật Bản gọi là tiến bộ không thể tưởng tượng được, mà tuyên bố rằng kinh tế của Nhật Bản sẽ qua mặt Hoa Kỳ giống như là cái sự tiến bộ của Trung Quốc vậy. Nhưng mà họ vay nợ rất nhiều, họ vay nợ vô cùng nhiều. Và cuối cùng nó là đưa một Nhật Bản đi vào một thời gian gần như 20 năm gọi là trì trệ, và chẳng những là cái nợ nó chồng chất rất nhiều mà lại đi vào cái nạn gọi là giảm phát nữa. Vì khi mà tất cả xứ Nhật Bản cảm thấy nợ nhiều quá thì trong vòng mười mấy năm trời đó, họ vào cái chương trình gọi là bó lưng buộc bụng đó. Họ giảm chi tiêu, họ giảm chi thích, họ giảm nợ, nó đưa vào cái tình trạng giảm phát. Cho nên thay vì lạm phát thì nó giảm phát, cho nên kinh tế của Nhật Bản nó vẫn ngừng đó, và kinh tế Trung Quốc đã vượt qua. Thì cái nợ của Nhật Bản bây giờ rất là cao, khoảng 200 mấy chục% GDP của Nhật Bản. Cái điều này không chấp nhận được. Nợ của quốc gia nếu mà qua khỏi 100% của GDP đó là báo động rồi. Phần nhiều đó, nợ của quốc gia đó là tốt nhất là 70-90% của GDP của quốc gia. Mà chúng ta nên nhớ rằng cái nợ cũng phải là tùy nợ. Bây giờ mình ví dụ đi, chúng ta trở lại ví dụ về cá nhân đi cho nó dễ hiểu. Ví dụ anh và tôi, đúng không? Ví dụ anh và tôi, tài sản mình cũng giống nhau, khả năng tài tiền cũng giao, hiện tại giống nhau đó. Nhưng mà nếu mà anh vay nợ anh đầu tư vào những cái dự án rất là tốt, và cái nợ nó càng ngày càng nhiều, nhưng mà cái dự án của anh nó càng ngày nó càng đưa tiền, thì cái nợ đó rất là tốt, không sao cả. Còn trong khi tôi vay nợ mà tôi chỉ tiêu xài thôi, hay là tôi sẽ đưa vào những dự án mà thất bại này tới thất bại khác, ví dụ như chiến tranh Iraq hay là những cái chuyện như vậy đó, hay là những cái vay nợ mà xài những cái chuyện mà tôi lúc nào tôi cũng thấy cần cả, cái gì cũng phải cần hết, thì cuối cùng nó sẽ thấy thì nó khác trong một thời gian, là cái nợ của anh và tôi có thể gia tăng giống như nhau, Nhưng mà cái GDP nó lại gia tăng, có nghĩa là cái tài sản nó không gia tăng. Thì đó là cái trường hợp mà khi người ta nói về kinh tế là người ta nói chỉ có một khía cạnh thôi, tới nợ, họ nói GDP, nhưng mà họ cũng không nói vào cái nợ tốt hay nợ xấu hay là như thế nào. Thành ra đó là cái nhìn mà phải nhìn tổng thể đó. Thành ra mình nhìn, bây giờ mình nhìn vào Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia mà quý vị biết là GDP họ gia tăng đến cái mức là khiếp đảm, ai cũng nể phục cả. Nhưng mà nhìn vào cái nợ đó thì ai cũng thấy kinh hồn khi thấy cái nợ của GDP của Trung Quốc. Nợ chính thức của chính phủ Trung Quốc thì không bao nhiêu, nhưng mà mình nhìn vào những cái nợ của những cái quốc doanh của Trung Quốc, hay là những nợ về bất động sản họ tiêu xài từ cái ngày mà 2008 cho tới sau này đó, thì tổng kết cái số nợ của Trung Quốc lên tới gần như là 300% GDP. Đó là con số của Trung Quốc. Nhưng mà GDP của Trung Quốc họ gia tăng rất là nhiều. Trong quá khứ nó đưa cái nợ như vậy, nhưng mà cũng có những cái nợ mà xây bất động sản ở bên Trung Quốc trong cái thời gian mà bây giờ gần như là những thành phố ma, thì những nợ đó là nợ xấu. Còn những nợ của Trung Quốc xài để mà bành trướng, ví dụ như kỹ nghệ về về tàu cao tốc, kỹ nghệ về chất bán dẫn, kỹ nghệ về những cái kỹ nghệ, có những cái nợ của Trung Quốc rất là tốt, nhưng mà những nợ xấu là những cái vấn đề. Bên Hoa Kỳ cũng vậy. Bên Hoa Kỳ đó, những cái nợ của Hoa Kỳ, ví dụ như tôi đã được trường hợp là để mà đi vào chiến tranh Iraq là sai. Cái nợ của Hoa Kỳ trong thời để mà cứu vãn Covid đó, thì Hoa Kỳ đã xài gần 5.000 tới 6.000 tỷ, tùy con số mình cộng cái chương trình nào, họ bỏ chương trình nào, là để cứu vãn Covid. Điều đó là cần phải đúng. Nếu bình thường thì không có xài, nhưng mà phải đúng, nếu không là thế giới này bao nhiêu triệu người nữa sẽ chết. Mà nhờ vậy mà Việt Nam được Hoa Kỳ trợ giúp cho nên thoát khỏi nạn Covid, thế giới cũng vậy. Thì cái đó là cần phải thiết. Nhưng mà những cái nợ mà nếu mà đưa vào quốc phòng thì bao nhiêu, không bao nhiêu đủ cả, bao nhiêu là đủ để bảo vệ an ninh, bao nhiêu là nhiều quá để mà đe dọa thế giới. Đó là những vấn đề vì Trung Quốc trong thời gian gần đây đã gia tăng gọi là ngân sách cho quốc phòng lên tới 300% của mấy năm về trước. Thì đó là cái điều mà nhiều câu hỏi nói là đúng hay sai, cái đó là tùy cái nhìn của quốc gia hay là cá nhân hay là chuyên gia. Thành ra cái nợ, trở lại cái trả lời vắn tắt cái lời nói với anh, nợ, cái phần nợ mà cho với tỷ lệ GDP trên 90% là báo động, mà trên 100% là báo động đỏ thôi.
Vâng, thì Mỹ hiện nay là có phải là đã là trên 100% rồi đúng không ạ? 116% thì phải, thưa giáo sư.
Vâng, GDP của Mỹ đó hiện tại đó là 30 27.3 ngàn tỷ đô la, 27.3 trillion. Mà tính cái nợ của quốc gia hiện tại là 34 ngàn tỷ, có nghĩa là 125% nợ quốc gia. Đó là cái báo động đỏ. Nhưng mà khi mà đọc báo đó, quý vị sẽ thấy có người thì họ thấy nói con số này, con số khác là tại sao. Có người họ nói cái nợ họ trừ ra cái nạn lạm phát thì họ đưa cái con số khác. Nhưng mà cái họ thuần túy không trừ lạm phát, không gì hết đó, lấy cái nợ chia cho GDP thì hiện tại 125%. Trong quá khứ khi mà nợ của Hoa Kỳ lên tới 90% GDP đó, thì chúng ta thấy là có nhiều báo chí họ nói là cái chuyện này rất nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta nên thấy trong cái 34 ngàn tỷ đô la nợ của Hoa Kỳ đó, chúng ta phải trừ đi khoảng 8 ngàn tỷ đô la hay là 7 ngàn tỷ đô la là dính líu đến Covid, thì cái chuyện đó là bất khả kháng là phải xài đi. Nhưng mà người dân Hoa Kỳ sau Covid rồi vẫn tiêu xài nhiều hơn là, không phải người dân mà chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiêu xài hơn là thuế vụ mà họ có thể thu nhập được. Là tại sao? Là tại vì đó là thiếu kỷ luật, đó là cái gì cũng muốn cả, giống như một cá nhân đó. Bây giờ ví dụ như anh và tôi, hai người đều giống nhau hết, nhưng mà mình nhìn vào ông tỷ phú, không, tự nhiên quên rồi, cái ông tỷ phú lừng danh là gì anh, tự nhiên tôi quên cái tên mất.
Ông
Ông
Warren Buffett chẳng hạn ạ.
Warren Buffett, Warren Buffett là một người tỷ phú, nó là frugal billionaire. Ông xài rất là, ông vẫn còn đi McDonald's, anh đi cái xe cũ kỹ, tiền ông không biết bao nhiêu ngàn tỷ đô la mà nói, mà ông vẫn ấy, thì cái đó chuyện khác. Còn nếu một người mà bình thường nợ đó, khi mà thấy rằng cái GDP gia tăng thì giống như là cái khả năng làm tiền hay là khả năng đầu tư hay là tiền lương cá nhân đó, mà nếu bị suy giảm mà cái gì cũng cần cả, và đi vacation, đi du hí cũng phải cần, mua xe mới cũng phải cần, mua máy bay cũng phải cần, hay là tiền cái gì cũng cần cả, thì nó càng ngày nó càng nhiều là như vậy anh.
Lúc trước thì giáo sư có nói đến một số nước có nắm giữ trái phiếu chính phủ của Mỹ, thì tôi xin được cập nhật đó là Việt Nam cũng là một nước nắm tới 42 tỷ đô la giá trị trái phiếu của Mỹ, thì cũng có thể nói rằng là Việt Nam cũng không đến nỗi nào phải không ạ? Trở lại với chương trình ạ, thì thưa giáo sư, rõ ràng là cái tình trạng nợ nần của Mỹ thì nó ngày càng tăng, ngày càng trầm trọng, nhưng tại sao mà thế giới họ vẫn tin tưởng và họ vẫn mua trái phiếu của Mỹ, tức là nói một cách khác tức là người ta vẫn cho Mỹ vay tiền ạ? À? Họ nhìn thấy cái triển vọng gì ở trong nước Mỹ ạ? À? Bởi vì chúng ta thấy là tất nhiên chúng ta có thể nhìn thấy rất là dễ trên bề mặt, đó là các doanh nghiệp Mỹ như Tesla, như là Nvidia vân vân, Boeing ngày càng phát triển và ngày càng làm ra nhiều sản phẩm vân vân, thì có thể đó là những cái tạo ra sự tự tin. Nhưng mà về mặt khác, đó là có những cái gì khác của nước Mỹ cũng tạo ra cái giá trị lại để làm cho người ta tin tưởng vào nước Mỹ ạ.
Vâng. Trước khi trả lời câu hỏi anh á, thì tôi cũng xin chú ý đó là cái trong vòng 2 hay 3 năm nay đó, không phải là Hoa Kỳ là nước duy nhất mà gia tăng nợ một cách khủng khiếp. Gần như quốc gia nào trên thế giới vì bị Covid, vì bị gọi là cái nạn lạm phát xảy ra đó, nợ nần nó càng ngày rất, quốc gia nào cũng khó đó. Chỉ có một vài quốc gia ít đó, bị nợ, cái tỷ lệ nợ GDP giảm, Việt Nam là một trong những quốc gia đó là nợ gia tăng nhưng mà so với tỷ lệ quốc cái GDP là giảm, thì đó là một cái điều rất tốt cho Việt Nam. Nhưng mà gần như quốc gia nào cái nợ cũng gia tăng, cho nên khi thấy nợ của Hoa Kỳ gia tăng đó, thì họ lo ngại, họ rất lo ngại và ai cũng lo ngại, ngay cả cá nhân tôi cũng lo ngại, là không phải là cho cái thời 5, 10 năm nữa mà sau 10 năm nữa thì kinh tế Hoa Kỳ đi về sao, cái gọi là cái nợ này nó để cho con cho cháu mình nó như thế nào, ai cũng lo ngại cả. Mà cái hệ thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ gần như là bế tắc không giải quyết được, vì Hoa Kỳ chỉ có hai hệ thống lưỡng đảng, hai đảng Dân Chủ, đảng đảng Cộng Hòa, và không có một cái đảng thứ ba mà có thể đứng lên để cạnh tranh, đó là đảng gọi là độc lập, cái bảng gọi là independent đó. Cái bảng đảng nó không đủ ngân sách để mà cạnh tranh, nó có nói thì nói vậy vậy cho chơi thôi chứ còn không có đáng vào cái mồm cỡ đó. Là cái vấn đề là hai bên mà cái đường lối của đảng Dân Chủ, đảng Cộng hòa nó như là mặt trời mặt trăng, hai bên này thích thì bên kia không thích, nó như vậy đó, nó khác nhau như vậy. Nhưng mà sở dĩ thế giới vẫn mua trái phiếu của Hoa Kỳ là tại sao, Phú Tao nhìn đi, trong những cái khủng hoảng khi mà chúng ta thấy là khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng Covid hay là chiến tranh của ở bên 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 Do Thái và Hamas, hay là chiến tranh của Nga và Ukraine, bất cứ cái gì khủng hoảng trên Hoa Kỳ thì tất cả tiền đồ người ta bất an đó, người ta đổ vào, người ta mua trái phiếu của Hoa Kỳ. Đó là một lợi điểm của một quốc gia mà cái đồng tiền của họ là cái căn bản của thế giới đại đa số, cho nên họ khi mà họ in tiền ra, họ vay mượn và họ bán trái phiếu đó, người ta đều mua cả. Dĩ nhiên là gần đây chúng ta thấy có nhiều lần ngân sách của Hoa Kỳ bị gọi là đóng băng, là tại vì lưỡng đảng không có gọi là hòa hợp với nhau và không có gọi là biểu quyết để cho gia tăng cái nợ trần, cho nên chính phủ Hoa Kỳ đôi khi phải đóng cửa chính phủ liên bang đó. Có nhiều cái phần mà không phải là liên hệ đến quốc phòng an ninh quốc gia thì phải đóng cửa trong vòng một vài ngày, một vài tuần đó. Đó là cái điều lo ngại. Nhưng mà người ta vẫn nghĩ rằng Hoa Kỳ có cái khả năng trả nợ, mặc dầu hiện tại thì 125% nợ so với GDP của quốc gia. Và chúng ta thấy Trung Quốc nếu mà cộng hết tất cả cái nợ, nợ công, nợ tư thì nợ Trung Quốc tới 300% mà họ vẫn có khả năng để tài trợ nợ, bán trái phiếu cho người dân nội địa hay là bán trái phiếu ra ngoại quốc. Người ta phần nhiều đó họ thấy cái nợ của Hoa Kỳ đó nó vẫn là vững chãi hơn là những nợ khác, đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là họ thấy rằng kinh tế của Hoa Kỳ vẫn tiến triển bền vững và lâu dài, Mặc dù đồng đô la của Hoa Kỳ trong trong quá khứ đó, nếu chúng ta nói về đi ngược lại 15 20 năm về trước đó, là trên 75% quốc gia đều dự trữ đồng đô la của Hoa Kỳ. Bây giờ con số đã xuống chỉ có 58% so với 75% hồi xưa, nó dưỡng cái gì? Và tại sao, như tôi đã trình bày, là những đồng đồng khác được tín nhiệm hơn, ví dụ như đồng euro, đồng Nhật, đồng British pound, đồng Canada, và ngay cả đồng của nhân dân tệ cũng lên được 2,3%. Thành ra cái đồng đô la nó mất đi cái gọi vị thế độc tôn trong quá khứ, nhưng mà vẫn là cái căn bản cho 88% giao dịch trên thế giới, họ buôn bán vào dựa trên căn bản đồng đô la. Mà ngay cả những quốc gia đó, mà họ không dùng tiền đô la là cho dự trữ hối đoái của họ, họ dùng tiền của euro hay những quốc gia khác đó. Chúng ta nên nhớ những tiền đó vẫn gọi là pegged to the dollar, có nghĩa là những tiền đó gián tiếp trực tiếp nó cũng trở về đồng đô la. Đó là lý do mà cái khi mà quốc gia được cái vị thế là tiền được nhận là cái căn bản cho đồng tiền thế giới ấy, thì cái nợ của quốc gia đó nó không có nguy hiểm bằng những quốc gia khác mà tùy thuộc vào đô la. Ví dụ trong cái thời buổi gần đây đó, rất tội nghiệp cho những quốc gia ở bên Phi Châu, đó là quốc gia mà vay nợ rất nhiều mà lại bị Covid nữa. Mà những quốc gia đó, đó mà vay nợ đó, trong cái thời mà nạn lạm phát cao như vậy đó, là họ cái mức nợ của họ vay đó nó tốn kém hơn là nợ của Hoa Kỳ lên gấp 4 lần, mà so với cái nợ mà của những quốc gia Âu Châu đó 8 lần. Có nghĩa rằng cái tiền lãi vay của những quốc gia bên Phi Châu nó nặng vô cùng trong cái khung cảnh cái thời hiện tại. Đó là cái khác biệt cái nợ của quốc gia mà in tiền ra, hay là một quốc gia gọi là mà trái phiếu được chấp nhận trên thế giới thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, thì chúng ta cũng đã mổ xẻ khá nhiều về cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng nợ nần của Mỹ. Thì hướng tới tương lai ạ, thì cái tình trạng nợ nần đó nó sẽ tác động thế nào đến nước Mỹ về chẳng hạn như là chi tiêu quốc phòng, rồi thì cái quan trọng hơn đó là cái an sinh xã hội. Và thứ nữa, điều thứ ba cũng cực kỳ quan trọng, đó là liệu là thuế má có tăng lên không để mà nhà nước thu tiền về trả nợ, giảm giảm nợ, và tác động tiêu cực đến đời sống của người dân cũng như là của doanh nghiệp ạ. Liệu là những cái tác động như vậy, những cái động thái như vậy, nó có dẫn đến nước Mỹ bị suy thoái không? Chúng ta thấy là như giáo sư cũng đã đề cập đến Nhật Bản chẳng hạn, hoặc là những nước khác chúng ta thấy là như là Hy Lạp hay Argentina vân vân cũng đã từng vỡ nợ và họ đã bị suy sụp rất là khổ sở, lạm phát tăng rồi phải vay mượn vân vân. Thì nước Mỹ tương lai sẽ như thế nào? Cái giải pháp như thế nào?
Vâng, cái con đường của Hoa Kỳ hiện tại đó đang là một cái con đường đi rất là nguy hiểm vào tương lai, có nghĩa là 10 năm, 20 năm về sau. Đó là lý do mà tại sao cơ quan CBO, có là Congressional Budget Office, đưa ra cái báo động, rồi cộng thêm Bloomberg và những cái cơ quan tài chính khác, họ làm những cái gọi là cái gọi là nghiên cứu, cả triệu cái nghiên cứu. Rồi ví dụ như biết rằng khi nghĩ đến ngân sách quốc gia hay là cái nợ hay là cái thâm thủng, nó nhiều vô tận. Đó là những cái hệ thống supercomputer và những cái máy mà siêu điện cơ kế toán mà tính cả tháng trời mới ra đó, thì họ là họ run gần như 1 triệu cái simulation, họ cái nào đi nữa, trên 88% cái những cái giả thử hay là nghiên cứu và tiên đoán về tương lai đều nói rằng Hoa Kỳ nếu tiếp tục đường này là không không chịu đựng nổi trong vòng 10 cho tới 20 năm nữa. Là tại sao? Là tại vì hiện tại đó khoảng 10% cái ngân sách quốc gia, là có nghĩa là tiền thuế thu vào để lại để trả tiền lãi nợ. Dĩ nhiên là tiền lãi hiện tại là tại cái lãi nó quá cao họ phải trả cao, nhưng mà ngay cả cái lãi thấp đi nữa, thì khi mà cái số tiền lãi mà trả từ ngân sách quốc gia nhiều á, thì nó giới hạn cái khả năng của chính phủ. Mà quý vị biết là chính phủ của Hoa Kỳ đó, họ khi mà họ thấy kinh tế bị trì trệ đó, thì họ có nhiều cách để họ kích thích. Một là họ giảm thuế, đó là hệ thống tiền tệ. Họ giảm thuế hay là họ giảm tiền lãi, đó là hệ thống tiền tệ. Còn giảm thuế là cái tài khoản trong cái ngân sách quốc gia, hay là họ tiền ra họ đầu tư vào những cái hệ thống cơ sở để họ kích thích kinh tế. mà cái phần trả nợ nó càng ngày càng nhiều. Bây giờ ví dụ 10%, 11, 15, 20% nó càng ngày càng nhiều, thì cái khả năng của chính phủ Hoa Kỳ mà để cứu cứu giúp kinh tế của quốc gia đó nó càng ngày càng ít đi. Chưa kể đến Covid xảy ra bây giờ, không có nghĩa là trong 5 7 năm nữa không có một cái Covid khác, thay vì Covid là 19 thì nó trở thành là Covid 25 ví dụ vậy, 27, thì ở đâu mà có tiền để mà tiêu xài thêm khoảng 5 cho tới 8 ngàn tỷ đô la nữa để cứu, tự cứu mình và cứu thế giới, tiền ở đâu ra? Rồi khi mà xài như vậy đó, vay nợ thêm thì cái tiền lãi càng nhiều, thì cái số tiền kích thích lại không nhiều, thì lại tiêu xài vào những cái dự án mà nó không đẻ ra tiền. Phải có tiền thì đẻ ra tiền, nhưng mà tiền tiêu xài không đúng chỗ thì nó lại là một cái gánh nặng cho giới thương gia nữa anh. Là đó là cái vấn đề đó, là rồi cái thẻ tín dụng của Hoa Kỳ, cái điểm tín dụng của Hoa Kỳ sẽ bị giảm xuống, có nghĩa là tiến thủ vay nợ với cái tiền lãi càng cao, nó đi dây chuyền rất nhiều. Nợ theo cái kiểu mà khi mà trên GDP 100%, bây giờ là 125% đó, là một cái điều không thể chấp nhận được. Mà nhiều luật gia hay chính phủ hay là quốc hội hay hạ viện thượng viện đều nói rằng giải quyết nợ thì dễ lắm, chỉ cần gia tăng thuế và giảm tiêu xài, hai điều nó nói đều đúng hết. Nói dễ mà khó làm, giảm tiêu xài ở đâu khi mà lưỡng viện quốc hội trong đó dân chủ đảng cộng hòa ai cũng muốn tiêu xài để họ lấy lá phiếu. Rồi giảm nợ ở đâu khi mà chiến tranh ở ở ở Nga và Ukraine càng ngày càng cần ngân sách quốc phòng nhiều hơn để cứu trợ Ukraine, rồi vũ khí của Hoa Kỳ gửi đi thì phải chế tạo vũ khí khác thì nợ ở đâu mà trả? Rồi rồi những cái chương trình mà an sinh xã hội đó, người lớn tuổi càng ngày càng sống lâu thì cái chương trình an sinh xã hội đó, người ta sống lâu, social security càng ngày càng cạn kiệt, không còn tiền nữa thì tất nhiên phải vay nợ thêm. Còn gia tăng thuế thì Tổng thống Biden nói rất hay, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện Mỹ dân không có làm được. Là tại sao? Là tại ông nói rằng ông có cái chương trình gia tăng thuế khoảng 3.000 tỷ đô la, gia tăng thuế để chi? Đóng thuế cho người giàu và đóng thuế cho những cái công ty. Trong đó có một phần đúng là một phần thuế công ty bây giờ đã đưa ngân sự vào ngân sách quốc gia rồi, gia tăng thuế công ty, nhưng mà thuế cho người giàu nó không thể đóng đủ đâu vào đâu cả, đóng lấy hết thuế của người giàu đi cũng không trả nợ được, mà lúc đó thì kinh tế suy sụp, và kinh tế suy sụp thì quốc gia Hoa Kỳ lại không có tiền thu thuế. Thành ra đó là cái vòng luẩn quẩn mà không phải giải quyết dễ. Cái vấn đề đây là không phải con đường mà chỉ 1 2 năm, mà con đường 10 năm là như thế nào để định nghĩa là những điều tiêu xài cần thiết cái an sinh xã hội hay là quốc gia hay là an ninh quốc phòng, và những điều nào mà ai tiêu xài như thế nào thì người dân phải biết để bầu cử hay là không bầu cử những người đó thôi.
Vâng ạ, thì rõ ràng là tất cả những vấn đề đấy rất khó khăn, nhưng mà cũng vẫn phải bắt tay làm đúng không ạ? Thưa giáo sư, thì cái việc gì phải làm đầu tiên ạ? Trong một mớ hầm ba lằng các điều đó, thì nếu như giáo sư có thể cố vấn chẳng hạn, thì giáo sư sẽ chọn một, hai, ba, ví dụ như theo thứ tự ưu tiên thì là những việc gì đầu tiên?
Vâng. Thứ nhất đấy, là chúng ta phải hiểu đại đa số cái điều mình cố vấn là mình phải nghĩ ra cái gì thực tiễn có thể làm được mà người dân chấp nhận. Phải không? Người dân họ chấp nhận. Thì bây giờ lòng dân của Hoa Kỳ là như thế nào? Lòng dân của Hoa Kỳ là trên 20% số phiếu của Hoa Kỳ là do cái thế hệ gọi là Gen Z, có thế hệ Z đó, Z đó. Là thế hệ đó, đó là hiện tại cái tuổi khoảng khoảng chừng 12 cho tới 27 tuổi đó. Thế hệ đó hiện tại đó họ có tiền nhiều lắm chứ không phải họ không có tiền. Họ có chính phủ trong mấy năm nay gửi tiền đến cha mẹ cho người dân, họ có tiền, họ có công ăn việc làm, họ tốt lắm. Nhưng mà thăm dò họ nói họ rất bất mãn, họ không tin tưởng vào Hoa Kỳ. Là tại sao? Họ thấy vào cái nợ quốc gia, họ thấy như vậy. Thành ra cứ túc tiếp tục và tin tung tiền để gửi phúc lợi xã hội sẽ làm người ta càng lấy tiền, họ vui giây phút đó nhưng mà họ càng bất an trong đường dài thôi. Thì những cái giải pháp mà lâu dài đó là thứ nhất đó, là mỗi một thứ một chút. Ví dụ như nói nôm na đi, với anh với tôi bây giờ thấy mình nợ nhiều quá rồi, cứ tiếp tục xài vậy nó sẽ phá sản thì làm sao. Mình phải ngồi xuống mình coi cái phần nào là cái phần mà để gia đình đừng có bị suy sụp, đừng đói khổ thì mình phải xài. Và cái phần nào mà mình đầu tư, mà đầu tư cho thật là chuẩn để đưa lợi tốt thì vẫn vay nợ để đầu tư. Còn phần nào mà nói rằng cái gì cũng cần cả, mua chiếc xe mới thay vì vậy dời ra đừng mua xe nữa trong 2 3 năm nữa, gọi là xây, gọi là làm thêm một chiếc tiền thưởng đỉnh 3 3.000 tỷ đô la, ví dụ 3 5 tỷ đô la, 10 tỷ đô la có cần bây giờ hay là vài năm nữa. Đó là cái an ninh quốc phòng. Rồi những cái chương trình này nọ nó xảy ra, rồi những cái phúc lợi cho người dân đó có phải cần phải tiếp tục gia tăng mà khi ngân sách quốc gia không. Thành ra mỗi thứ một chút thôi anh, là cái quan trọng ở đây đó là không có một giải pháp nào mà là giải pháp toàn vẹn mà trong nay mai giải quyết được, mà mỗi tí một chút một chút một chút những cái vi phạm của quốc phòng, của Pentagon, của những cái quân lực của Hoa Kỳ nó vi phạm vô cùng đó. Những cái chương trình đó cần giảm thì nó lên, nó xuống cả 100 tỷ đô la chứ không phải ít. Rồi những cái gọi là cái
Vâng.
vay nợ của quốc gia đó thì phải gọi là có cái mục tiêu là giống như là ở tiểu bang họ làm được mà tại sao liên bang làm không được, đó là cái câu hỏi lớn. Và vấn đề đây đó là những người dân biểu họ không có được gọi là giao cho cái trách nhiệm là phải có trách nhiệm là cân bằng ngân sách, mà người dân họ cứ tiếp tục bầu những người nào mà càng đưa tiền vào khu của họ nhiều thì họ xài. Đó cần một vị tổng thống hay là một cái người bổ nhiệm tới, một có thể là theo cái đề nghị của tôi đó là Hoa Kỳ cần có thêm một cái bộ, tức là bộ gọi là cân bằng ngân sách, nó cũng giống như bộ quốc phòng, nó cũng giống như bộ tài chính, nhưng bộ tài chính hiện tại giờ bất lực, bây giờ phải đưa thêm một cái bộ mà đi thẳng với quốc hội là cái trách nhiệm là phúc trình với thế giới và với người dân đó là ở đâu là cái điều mà phí phạm và phải để mà cân bằng ngân sách, thì những cái điều đó là phải phải được bàn cãi hàng tuần, hàng tháng, hàng năm thôi.
Vâng, thưa giáo sư thì rõ ràng là Mỹ sẽ phải, đây là nói về chính phủ, sẽ phải cắt giảm chi tiêu, và chúng ta cũng biết rằng là quốc hội mấy năm nay, đặc biệt là cái năm 2000, cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 thì chúng ta thấy là Hạ viện rất là kiên quyết, họ đã khống chế cái trần chi tiêu, và như vậy thì sẽ không thể chi tiêu nhiều hơn hiện nay. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đó là như giáo sư cũng đã đề cập sơ qua, đó là nếu mà Mỹ cắt giảm chi tiêu, cắt giảm nợ thì nó sẽ, trong nước thì không nói làm gì rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến những người dân về các cái chương trình an sinh, nhưng mà đối với đối ngoại thì sao? Nước Mỹ sẽ bị suy yếu đi hay không? Bởi vì nước Mỹ sẽ không thể mà chi tiêu cho các cái hành động ở bên nước ngoài nữa, không thể viện trợ vân vân. Thì liệu nước Mỹ có suy yếu đi không, hay là may mắn cho Mỹ là các nước khác họ cũng nợ nần và họ cũng bị suy yếu là một, thì thành ra nước Mỹ cũng tuy cũng đi xuống nhưng các nước khác cùng đi xuống, thì thành ra nước Mỹ vẫn giữ được vị trí số 1 là một. Đấy là điều thứ nhất. Cái thứ hai là cái ảnh hưởng đến cái đồng tiền đô la thế nào, khi mà dần dần người ta cũng thấy không yên tâm về nước Mỹ nữa thì cái vị thế đồng đô la nó cũng mất đi, thì nó cũng ảnh hưởng dây chuyền ra sao?
Vâng, như anh biết đó là không có một cái giải pháp nào, nhất là mình nói trên cái bình diện một cái kinh tế toàn cầu lớn nhất toàn cầu là Hoa Kỳ, mà nhất là cái hệ thống phức tạp của liên bang của Hoa Kỳ không phải dễ. Nhưng mà những giải pháp đó, những cái công ty mà có cái trách nhiệm là cân bằng ngân sách, mà giống cái công ty cả tỷ tỷ đô la, mà tôi là một phần trong ban giám đốc đó, thật sự ra điều hành một công ty cả tỷ đô la hay là điều hành một tiểu bang, mà trong trường hợp này thống đốc của tiểu bang và lưỡng hội quốc hội của tiểu bang đều cân bằng ngân sách được rã, thì tại sao liên bang không làm được? Đó là cái hệ thống chính trị cần phải thay đổi. Cái điều quan trọng hơn hết đó, mà ví dụ như chúng ta, như anh nói, Hoa Kỳ là một quốc gia lãnh đạo thế giới thì có trách nhiệm với thế giới. Ví dụ như Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam để đầu tư vào chất bán dẫn hay này nọ, hay Hoa Kỳ ủng hộ những cái quốc gia bên Phi châu đang nghèo khổ trợ giúp, hay là Hoa Kỳ gửi vũ khí hay là này trợ giúp những quốc gia mà đang bị chiến tranh, mà Hoa Kỳ ví dụ như đóng góp vào NATO là một phần lớn. Đó là điều mà Tổng thống Trump đã nói, và nói rằng nếu mà những quốc gia bên NATO được hưởng lợi cái bảo vệ của Hoa Kỳ thì phải đóng góp nhiều hơn, không thôi Hoa Kỳ rút ra. Dĩ nhiên là cái lời nói của Tổng thống Trump là đe dọa họ, mà đó đã có đưa đến thành công là những quốc gia này đã đóng góp gần như 2% GDP của họ, và Hoa Kỳ là đóng góp nhiều nhất. Nhưng mà 2% không đủ, phải lên tới 3-4% thì mới đủ. Đó là cái điều mà Tổng thống Trump đòi hỏi. Thật là mỗi chuyện mỗi thứ một tí. Hoa Kỳ không thể là một quốc gia là cảnh sát của thế giới được cả, có nghĩa là đi bảo vệ hay là đi canh từng cả thế giới, không có khả năng làm chuyện đó, cũng không tiền làm chuyện đó. Thành ra phải lựa chọn. Nhưng mà Hoa Kỳ phải tiếp tục làm để chi? Để giữ cái ảnh hưởng. Vì sao? Vì những quốc gia khác cạnh tranh với Hoa Kỳ, mà trong đó Trung Quốc là một quốc gia đi vào cái con đường một vòng đai một con đường, và đầu tư vào hạ tầng cơ sở những quốc gia rất nhiều. Những Trung Quốc đưa vào những cái gói nợ cho những quốc gia đó để bành trướng, họ chấp nhận nợ đó, mà Hoa Kỳ không tham gia vào thì sẽ bị gọi cô lập quá. Thành ra đó là cái vị thế của một cường quốc, đó Trung Quốc, Hoa Kỳ là hai quốc gia luôn luôn cạnh tranh cái cạnh đó. Và có nghĩa rằng như anh biết đó, nói cho nôm na đi, ngân sách của anh và tôi đó, trong gia đình đó, một gia đình lớn đó, thì ngân sách nhiều hơn gia đình nhỏ, ngân sách đang, nhưng mà khi mình mổ xẻ đó, cứ 1% ở đây, 2% ở kia, mỗi thứ giảm chút xíu mà cố gắng làm thì nhiều, mình giảm đi một thứ mỗi tí một chút mà lại cố gắng đầu tư những cái chuyện tốt, kích thích kinh tế vào những tốt, thì trong thời gian bao lâu cái gọi là cái khác biệt nó càng ngày nó càng ráp gần lại với nhau, thay thay vì hiện tại nó càng ngày càng xa với nhau. Thành ra đó là những cái điều mà nó rất phức tạp. Đối ngoại, đối nội, quốc phòng, an sinh xã hội, hay là đầu tư để kích kinh tế, và dĩ nhiên là phải có những cái dự trữ để mà có thể dùng vào cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ như Thế chiến thứ ba, hay là trong trường hợp Ukraine và Nga, hay là trong trường hợp một cái Covid nữa, Covid 2028 ví dụ vậy, thì tiền đâu ra? Đây là những cái điều mà cần phải giải quyết ngay bây giờ. Cái quan trọng hơn hết là cái mức gia tăng nợ phải từ từ giảm đi phân nửa, giảm đi 1/3, giảm đi nhiều, từ từ, rồi từ đó mới nói cân bằng ngân sách, rồi cân bằng ngân sách xong rồi mới lên tới cái mức là thặng dư quốc gia trong thời Clinton. Nói về Việt Nam, đó, chúng ta thấy là cái nợ công của Việt Nam đó, theo tôn chỉ của Quốc hội đó, cái nợ công so với lại GDP Việt Nam càng ngày càng giảm, đó là một cái điều tốt. Nhưng mà khi nói với Việt Nam và Trung Quốc thì cái nợ công là một chuyện, nhưng mà phải nói đến nợ những cái công ty quốc doanh đó, đó là có một vài đại biểu ở Quốc hội nói rằng nợ công của Việt Nam thì con số rất là tốt, nó càng ngày nó càng bớt đi, nhưng mà không cộng vào nợ 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 công. Nợ công có nghĩa là gì? Những công ty quốc doanh đó, một đại biểu ở trong Quốc hội nói rằng một quốc doanh đó, những công ty nào trên trên 60% mà có đầu tư của chính phủ của Việt Nam đó, là phải tính vào. Thì đó là cái lập luận của hai bên, bên nào cũng đúng cả. Bên nói rằng không tính vào là tại vì những công ty quốc doanh đó có thể để họ phá sản, còn nếu tính vào đó, tất nhiên là Việt Nam bảo đảm cái nợ đó, còn nếu không tính đó, thì nhìn cái nợ công đó thì nó sai lầm. Nhưng mà dầu gì đi nữa, cái cách tính nợ công của Việt Nam đã giảm đi. Ví dụ chúng ta nhìn vào nợ công so với tổng sản phẩm của quốc gia Việt Nam đó, trong 2018 là 58%, bây giờ cuối năm 2022 xuống có 37%. Đó là một cái chiều hướng rất là tốt, là tại vì cái số nợ càng nhiều nhưng mà cái GDP Việt Nam tăng trưởng nhiều, mình phải xài tiền mình mới làm tiền được. Thì đó là cái điều hướng mà những quốc gia khác cũng phải làm thành.
Dạ vâng, thì chúng tôi cũng thấy rằng là mừng cho Việt Nam về những cái con số tốt đẹp, còn tất nhiên chúng ta cũng phải biết rằng là mọi thứ nó đi theo một cái đường dài. Thưa giáo sư, thì chương trình cũng đã kéo dài đến 1 tiếng nhưng mà vẫn còn có rất là nhiều lời bình luận và câu hỏi của khán giả. Thì giáo sư có thể dành thêm một chút ít thời gian trả lời một số câu hỏi của khán giả VOA không ạ?
Vâng ạ.
Dạ vâng.
Xin
Chúng tôi
mời,
rất là
xin mời
cảm
em.
ơn quý vị khán giả bởi vì chúng tôi nhìn thấy được cái sự ủng hộ nhiệt tình cũng như là tham gia nhiệt tình của quý vị khi mà quý vị đã bình luận rất là sôi nổi cũng như là đặt ra những câu hỏi. Và chúng tôi xin được nhắc lại là kênh YouTube của chúng tôi và kênh Facebook của chúng tôi có tên là VOA Tiếng Việt. Ở trên kênh của chúng tôi có rất nhiều chương trình thảo luận, gồm như là chương trình này quý vị đang xem, đó là thảo luận về kinh tế, và các chương trình của đồng nghiệp của tôi là anh Quốc Phương, cũng như là chị Trà My, bàn về những lĩnh vực như là y tế, sức khỏe, thời sự Việt Nam quốc tế, cũng như là các vấn đề về du học hoặc là xuất nhập cảnh, định cư vân vân. Thì chúng tôi mong rằng là hai kênh YouTube và Facebook của chúng tôi là những luồng thông tin có giá trị và chính xác để quý vị cân nhắc sử dụng, bởi vì chúng ta biết rằng là trên mạng YouTube rồi Facebook rồi TikTok nó rất là hổ lốn và rất là nhiều thông tin sai lệch, nhưng kênh của chúng tôi thì chúng tôi cố gắng đem đến những thông tin giá trị và có ích nhất cho quý vị. Trở lại với chương trình ạ, thì thưa giáo sư, có một câu hỏi này tất nhiên là rất là bình thường như một suy nghĩ của bất cứ ai. Người ta có thể nghĩ đó là nước Mỹ có thể tự in tiền đô la ra để mà trả nợ công cho chính mình không ạ? Bởi vì như trước đây Việt Nam cũng đã từng có cái giai đoạn là in tiền Việt Nam ra để chi tiêu và cùng là bị siêu lạm phát, thì nước Mỹ có thể làm cái điều như thế này hay không ạ?
Vâng, tiếp lời của anh trước khi trả lời câu này đó, nếu quý vị đăng ký hay là chuyển cho những người bạn, nhất là đăng ký đó, thì quý vị sẽ được cập nhật những cái chương trình mới nhất của chúng tôi. Như anh biên tập viên Anton nói, cái chương trình chúng tôi hoàn toàn phi chính trị, chúng tôi đưa ra những dữ kiện chính xác và suy luận theo trên nguyên tắc kinh tế tài chính và phi chính trị, phi đảng phái. Và những bình luận của chúng tôi là hoàn toàn độc lập, dầu là Hoa Kỳ hoặc là những quốc gia khác. Tôi trả lời câu hỏi của anh đó, thì hay của khán giả đó, thì Hoa Kỳ đã in tiền và đã tự chi phí bằng cách như tôi đã giải nghĩa trong vài phút trước đó, bằng cách là bán trái phiếu. Hoa Kỳ in tiền và bán trái phiếu, ví dụ như năm 23, Hoa Kỳ đã in tiền là 27.000 tỷ đô la để bán trái phiếu. Đó là một cái lợi điểm duy nhất mà Hoa Kỳ có mà những quốc gia khác, dĩ nhiên là khối Âu Châu cũng có vì tiền euro họ cũng xài, nhưng mà vì căn bản là trên 88% những cái gọi là thương mại trên thế giới đều trở về căn bản bằng đô la đó, cho nên cái trái phiếu của Hoa Kỳ có cái giá trị, người ta luôn luôn họ ta mua trái phiếu, mặc dầu Hoa Kỳ họ biết là họ in trái phiếu càng ngày càng nhiều, họ in tiền ra rồi họ bán trái phiếu để họ trả lời. Nhưng mà cái ngược lại là in tiền ra thì tất nhiên là phải trả tiền lãi, trả tiền lãi cho người dân Hoa Kỳ, trả liền lãi cho Nhật Bản, cho Trung Quốc, những quốc gia nào mua trái phiếu. Đó là cái vấn đề mà cái tiền lãi nó càng ngày càng nhiều, và cái đáo nợ đó là cứ tiếp tục in ra đó thì nó càng ngày nó càng nhiều. Đó là cái vấn đề mà Hoa Kỳ đưa ra cái điểm báo động là cái nợ của Hoa Kỳ không thể tiếp tục gia tăng với cái tỷ lệ này trong cái thời gian 10 năm nữa là như vậy, thưa quý vị.
Có lẽ là để cho thời gian của chương trình nó không bị kéo quá dài thì tôi xin được trích một câu hỏi nữa thôi ạ, một câu hỏi cuối cùng, đó là ở Việt Nam thì nên mua đô la hay vàng hay là nhân dân tệ để dự trữ? Đấy là một, và một cái câu hỏi nữa là cái thời kỳ đen tối nhất của nước Mỹ là khi nào? Thì giáo sư xin giáo sư trả lời hai câu hỏi này và chúng ta có thể kết thúc chương trình, bởi vì cũng là đã khuya ở Việt Nam rồi, bây giờ cũng đã là 11:30 ở Việt Nam. Và chắc là giáo sư cũng mệt ạ.
Vâng. Bây giờ đây là một cái chiều hướng mà nhiều quốc gia làm. Như quý vị biết là tôi hoàn toàn phi chính trị và tôi luôn luôn muốn Việt Nam hay là người dân Việt Nam bất cứ ở đâu ở Việt Nam đều hay là quốc gia Việt Nam được phồn thịnh tốt đẹp cả. Nếu mà Việt Nam chỉ tùy thuộc vào để vào tiền trên trái phiếu của Hoa Kỳ hay dự trữ đô la thì nó có một cái mạo hiểm. Mặc dầu đồng đô la được vững chắc so với những cái đồng khác, nhưng mà mạo hiểm là như quý vị thấy trong cái trường hợp gần đây là tiền lãi của Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng thêm và cái cân bằng của hối đoái của Việt Nam với đồng đô la, cho nên một số nhiều quốc gia họ giữ cái cân bằng là họ giữ một mớ tiền đô la, một mớ tiền euro, và có một quốc gia, một vài quốc gia họ giữ nhân dân tệ. Thì Việt Nam vì gần với Trung Quốc giữ nhân dân tệ thế là cũng có một phần nào đó, nhưng mà nếu mà cái căn bản được tập trung vào tiền euro, tiền tiền của đô la hay là tiền của Canada là một quốc gia cái tầm tiền nó khá vững chãi, hay tiền yên của Nhật, thì tôi nghĩ là nó giữ cái cân bằng nhiều hơn, nhưng mà cái tổng thể vẫn là tiền đô la nhiều hơn. Rồi cái thứ nhì nữa là Việt Nam, Hoa Kỳ, như quý vị biết là trong cái thời Great Depression nó đi quá xa về trước 1930 đó, là Hoa Kỳ đi vào cái thời thời mà gọi là suy thoái, gọi là tột cùng đó, là kéo nguyên cả thế giới đi vào suy thoái đó, là Great Recession đó, thì nó rất là tệ hại. Hoa Kỳ sau chiến tranh đệ nhị thế chiến thì Hoa Kỳ có cái nợ rất lớn, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ tái thiết quốc gia bằng cách là tung tiền xài vào những cái hệ thống hạ tầng cơ sở, và những hệ thống đó chuẩn, cho nên mặc dầu sau chiến tranh nợ nhiều nhưng mà cái nợ đó lại kích thích Hoa Kỳ, đưa Hoa Kỳ trở thành một siêu cường quốc sau đệ nhị thế chiến. Đó là cái điểm tốt. Còn cái thời điểm mà Hoa Kỳ mà tệ hại nhất, không kể vào 1930 ra, thì chúng ta thấy cái thời của Jimmy Carter, tổng thống Jimmy Carter, cái thời điểm đó nó gọi là stagflation, là kinh tế trì trệ, nạn lạm phát gia tăng, và tiền lãi của Hoa Kỳ lúc đó lên tới 18%. Đó là cái tình trạng mà tôi thoại nghĩ là tồi tệ nhất trong cái nền kinh tế của Hoa Kỳ trong cái thời sau 75. Rồi nói đến về cái nạn gọi là nợ nợ công, thì dĩ nhiên như chúng ta đã trình bày trong cái chương trình này, hiện tại nợ công của Hoa Kỳ rất là nhiều, và đây là một cái thời, nói trên phương diện nợ không đó, thì đây là cái giai đoạn tồi tệ nhất. Nhưng mà nói về cái tỷ lệ của nợ so với GDP thì năm 23 nó tốt hơn 22, nó tốt hơn 21, nhưng mà cái nợ nó vẫn trên, khi mà nó trên 110-125% thì nó vẫn là tồi xấu, cần phải được giải quyết. Hiện tại thì kinh tế Hoa Kỳ không có cái đe dọa là bị suy sụp hay là bị phải quỵt nợ, nhưng mà không thể tiếp tục cái đà mà gia tăng nợ như vậy, thưa quý vị. Là tại vì đó, khi mà tính tính nợ công đó, là chúng ta chưa để đến nợ tư. Nợ tư là những cái công ty của Hoa Kỳ. Công ty Hoa Kỳ sở dĩ không tính vào cái nợ quốc gia là tại sao? Đó là những công ty tư. Họ có nợ thì họ tự giải quyết lấy, họ trả nợ. Và nếu mà không nợ thì họ phá sản, họ dùng luật phá sản. Còn những quốc gia mà có cái gọi là quốc doanh nhiều như là ở bên Việt Nam hay Trung Quốc á, thì nó hơi khác. Là tại những cái công ty đó chính phủ có thể phải trách nhiệm. Thành ra tính nợ của công ty vào cái nợ công của quốc gia là cái hệ thống chính trị nó khác nhau, mỗi quốc gia nó khác nhau là như vậy, thưa quý vị.
Vâng. Đến đây thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị đã thu hái được những kiến thức và thông tin thú vị, bổ ích và sâu sắc từ giáo sư tiến sĩ Hữu Lộc. Và chúng tôi xin được dừng chương trình tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới của VOA về kinh tế vào ngày thứ 6 và 10:30 tối hàng tuần ở giờ Việt Nam ạ. Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hữu Lộc và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ.
Vâng, xin kính chào và xin hẹn với quý vị cùng ngày giờ này vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.